thập loại chúng sinh. Bài viết của sư cô Thích Nữ Huệ Trân, do Phật tử Tường Vinh diễn đọc từ trang nhà Quảng Đức Úc Châu.
Đức Thế Tôn từ bi, xin chứng cho tâm thành, thương mẫu thân đo đài, chịu ngục hình khổ đau triền miên, vô gián nơi A Tỳ, linh hồn người đớn đau ngày đêm.
Là người Việt Nam, ít ai không thuộc dăm ba câu trong truyện Kiều. Cũng ít ai không biết tác giả Án Văn Chương tuyệt tác viết bằng thể thơ lục bát, đó là Thi Hào, Nguyễn Du. Rất nhiều đoạn, nhiều câu, nhiều tình huống trong truyện Kiều đã trở thành văn học dân gian vì những tâm trạng, những hoàn cảnh đó quá gần gũi với môi trường thực tế trong xã hội, cả thời xưa cho đến thời nay. Ngoài truyện Kiều đã quảng bá khắp dân gian, Thi Hào Nguyễn Du còn là tác giả của một tác phẩm mà không mùa Vu Lan nào không được nhắc đến, đó là bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Tự thân Nguyễn Du đã nhận chịu quá nhiều đau thương buồn tuổi từ thuở ấu thơ, nên tâm hồn rất nhạy cảm trước nỗi đau nhân thế. Những tác phẩm của tiên sinh thường bàn bạc tinh thần Phật giáo qua luật nhân quả, vòng sinh tử luân hồi vai trả mà chưa phân minh thì sau khi thác sẽ thành những quan hồn uổng tử, vất vưởng khắp chốn u tối mịt mùng. Những quan hồn đó chỉ trông chờ vào mùa mưa tháng 7, mong có miếng cơm chén cháo nơi các trai đàn chẩn tế thí thực cho. Tại sao lại tháng 7? Vì đó là thời điểm Đức Phật dạy ngài Mục Kiền Liên phương thức cứu mẹ khỏi chốn địa ngục A Tỳ. Lòng thành của người con thảo thỉnh cầu chư tăng đang hội tụ về trong ngày tự tứ, cùng góp lời cầu xin và sám hối. Không những đã cứu được bà Thanh Đề khỏi nghiệp công cùng đối khác, mà cũng trong ngày đó, năng lượng từ bi dũng mãnh của chư tăng còn lan tỏa, xá tội được cho tất cả bao quan hồn uổng tử vất vưởng chốn u tối ngục hình. Nhân gian từ đó noi theo, lấy ngày rằm tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, đồng thời lập đàn thí phát thực phẩm cho những quan hồn bơ vơ không ai tế độ. Văn minh nhân loại hợp cùng y học thực tiễn, dù tinh vi đến đâu cũng chưa thể giải thỏa đáng những trường hợp linh hiểm chứng minh về sự cố chết chưa là hết, chết mà chưa siêu được thì hồn vẫn còn vất vưởng trong cõi u minh. Kinh Pháp Cú có đoạn dạy rằng, kẻ nào không tin luật nhân quả, không tin có sinh tử luân hồi, thì không có điều ác nào mà kẻ ấy không dám làm. Lời dạy này thật đơn giản, vì nếu không tin làm ác gặp ác thì cứ việc gì mang lợi cho bản thân là làm, dù việc đó gây tai hại cho người khác. Không tin luân hồi sinh tử thì đang có thân người đây, mục đích duy nhất là phục vụ thân này, dù dẫm đạp lên người khác, vì khi chết là hết, càng chi phải nương tay. Họ thấy chăng, những cái có hình có tướng đang nắm giữ trong tay, cột chặt trong người mà vẫn chớp mắt vụt mất thì lại quyết tin là có thật. Này là bằng hữu tôi, này là tri kỷ tôi, này là vợ tôi, này là chồng tôi, này là những thứ quý nhất, bền bỉ nhất của tôi. Nhưng khi tỉnh dậy mà nhìn quanh thì nhan nhản biết bao cảnh vô thường. Bóng cầu chưa khuất ngang cửa thì tình đã nhạt, hương đã phai. Những cái tưởng của tôi muôn đời đã lạnh lùng biến dạng, đã là của người khác. Tình là thế, tiền thì sao? Này là xe tôi, này là nhà tôi, này là của cải của tôi. Chỉ cần qua một đêm mộng mị, tình huống ngoài xã hội kia chợt thay đổi, khiến tiền cất kỹ trong nhà băng bỗng trở thành giấy, ngôi nhà đang ở trở thành nợ nần, không chạy khỏi cho mau sẽ còn mang lụy. Những gì có hình có tướng, ngỡ đã cất giữ thật chặt, thật kỹ đó, chúng ta vẫn thường đau khổ chứng kiến sự ra đi phù du của chúng. Nhưng lạ thay, dù thấy, dù biết, ta vẫn cố níu kéo cho tới ngày thành ma vất vưởng. Tiên sinh Nguyễn Du động lòng trắc ẩn, đã dùng ngòi bút lân mẫn mà khóc cho thập loại chúng sinh. Thập loại là những loại nào? Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh. Nguyễn Du cất tiếng kêu cứu, khóc cho tất cả kiếp nhân sinh, khi sống đã buông lung không sợ nhân quả, lúc thác đi làm ma coi cút lang thang. 10 loại chúng sinh tiêu biểu trong xã hội, từ vua quan tể tướng, kẻ sĩ kẻ nông, kẻ già người trẻ, kẻ thầy người thợ, nếu thác đi không ai tế tự, đều mong mỏi đợi mùa tháng 7 tìm về những trai đàn chẩn tế. Tiết tháng 7 mưa dầm xuôi sụt, tót hơi mây lạnh ngắt xương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lao khóm vàng lá ngô đồng vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát, ngọc đường lê lác đác mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Những kẻ lúc sống vũ vùi trong giấc mộng vô thường, khi thác đi mới chợt tỉnh thì ôi thôi, khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phù vân dù có như không, sống thời tiền trải bạc rồng, thác không đem được một đồng nào đi. Khi đó thân người chẳng có, trí tuệ cũng không, bà con quyến thuộc nay đều trở thành người dưng kẻ lạ, vì mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu phách lạc biết đâu bây giờ. Nguyễn Du là người từng lắng tâm tụng đọc kinh Kim Cang hàng ngàn lần để thấu đáo sâu xa lẽ vô thường. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quan. Từ đấy nới rộng lòng thương xót, bao kẻ chưa kịp tỉnh giác đã vội thác làm ma, đồng loạt lang thang khổ sở như nhau, chẳng còn chi là giàu nghèo cao thấp nữa. Nguyễn Du đã nhỏ lệ, cất lời cầu xin bình đẳng cho tất cả. Hương khói đã không nơi nương tựa, phận mồ côi lần lửa đêm đêm, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Tiết đầu thu dựng đàn giải thoát, nước tịnh bình tưới hạt dương chi, nương nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Là con Phật, nếu chúng ta tin và hiểu lời Phật dạy, ta sẽ mở rộng cánh cửa từ bi sẵn có trong mỗi trái tim, để chúng ta chia sẻ với Ngài A Nan khi thấy Đức Phật dừng lại bên đường và quỳ lại đống xương khô. Trong đống xương hỗn độn đó, với vòng sinh tử luân hồi chưa từng ngưng dứt, mấy ai dám chắc không có thịt xương ông bà cha mẹ mình. Sự chiêu cảm giữa đất trời và âm dương chia cách là những thực thể chúng ta từng thấy. Bóng phần tử xa chừng hương khúc, bãi tha ma kẻ dọc người ngang, cô hồn nhờ gửi tha phương, gió trăng hiu hắt lửa hương lạnh lùng. Trong niềm bi ai khóc cho lỗi lầm nhân thế, Nguyễn Du cũng không quên những quan hồn trẻ thơ chưa tội tình gì mà đã thác quan, những linh hồn bé bỏng chưa tự lo liệu, chưa biết nghĩ suy làm sao nơi cõi âm tâm tối mà tìm được hạt cơm hớp cháo. Tiếng khóc này của Nguyễn Du mới cực kỳ bi thiết làm sao. Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế xót xa, u ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng. Thường thay bao quan hồn bơ vơ lầm lũi theo nhau trong đêm tối, nghe gà gái tìm đường ẩn tránh, lặng mặt trời lẩn thẩn tìm ra, lôi thôi bồng trẻ dắt già, có khôn thiên cố lại mà nghe kinh. Bằng tất cả niềm tin dũng mãnh nơi năng lượng vô biên màu nhiệm của chư Phật, Nguyễn Du khuyến tấn: kiếp phù sinh như bào như ảnh, có chữ rằng vạn cảnh như không, ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi vòng trầm luân. Với sự tin tưởng đó, Nguyễn Du tiên sinh đã kết thúc văn tế thập loại chúng sinh bằng một trai đàn chẩn tế thành tâm dân cúng. Ai đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiên biến ít thành nhiều, trên nhờ tôn giả chia điều chúng sinh, Phật từ bi hữu tình phổ độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Nhất Thiết Siêu Thăng Thượng Đại. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu và cúng thí cô hồn xá tội phong nhân, xin trích lại phần nào bài văn tế của Thi Hào Nguyễn Du để góp lời cầu nguyện dâng lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Xin nhủ lòng lân mẫn, cứu độ muôn loài còn đang ngụp lặng trong bể khổ sông mê, sớm đủ duyên chạm được ánh từ quang mà vượt thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thích Nữ Huệ Trân, Tàu Khê Tỉnh Thất, California tại Hoa Kỳ, mùa Vu Lan năm 2020. Do Phật tử Tường Vinh, Đài Phát Thanh Melbourne, Úc Châu diễn đọc.
Vu Lan Bồn chính là ngày rằm tháng 7, chư Tăng hội về, mười phương quay đức vô biên. Hãy mau chí tâm cúng dường và nguyện nhờ phước ơn mười phương, cứu cho mẫu thân của người thoát a tỳ khổ đau cầm giam.
Tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Nguyên Hùng sẽ trình bày nhạc phẩm Mục Kiền Liên Cứu Mẹ.
Nhờ công ơn Đức Thế Tôn, mẫu thân xin về thiên cung sống nơi cõi trời an vui, thoát a tỳ ngục hình khổ đau, Vu Lan Bồn nhiệm màu quyền.